Nhưng mà người hỏi thì chưa chịu. Mà hỏi thêm là pháp này có thể đồng với hư không chăng? À, nghĩa là mới thấy rằng cái gọi là cái tâm phàm phu của mình, thấy không? Nghĩa là nó cứ muốn, nghĩa là cứ muốn hiểu, muốn so sánh hoài. Mới nói ở trên, mới nghe nói là ông thấy hư không trước mắt làm thế nào đoạn nó, bây giờ đây cái này so sánh liền, pháp này có thể đồng với hư không chăng? Tức là bây giờ lại muốn so sánh nữa. Tức là muốn so sánh nó với hư không. Chứ đúng ra nếu mà người khéo thì ngay đó là khéo nhận cái là xong rồi, bây giờ lại còn muốn so sánh nữa, không? À, tức là bây giờ lại đi tìm cái so sánh. Thì vậy tức là quên chính nó rồi, ngay đó là quên nó rồi. Nên đây thì Ngài đáp là hư không sớm chiều đến ông, nói có đồng có khác với ta chăng? Không? Tức là hư không đó, nó có đến nó nói với ông là đồng hay là khác với nó không? Đó, mà ông là cứ muốn so sánh hoài. Tức là hư không là hư không thôi, chứ nó đâu có nói, đâu có đến mình nói là ông đồng với tôi hay là ông khác với tôi. Đó, mà mình lại cứ muốn là đi so sánh với nó, thành ra là có thành có đồng có khác. Đó. Đây Ngài bảo này, chỉ tạm nói như thế, ông bèn nhắm vào nó mà sanh hiểu. Tức là tạm nói như vậy để cho ông thầm nhận ra, ông lại không chịu nhận, lại bám vào đó mà để so sánh để hiểu nữa. Cho nên ở đây nếu người khéo thì ngay đó là phải thầm hiểu, thầm nhận, tức là đạt được cái ý là xong. Còn cứ mà cứ bám theo lời hoài đó, không? Nghe nói cái thì chụp lấy cái để phân tích cái tìm hiểu, không? Thì như vậy tưởng đâu là như vậy là thông minh, nhưng mà không ngờ đó là xa. Cho nên đây Ngài mới nhắc lại, nói rõ, không? Nói là hư không ở trước mắt ông đó, không? Thì làm thế nào đoạn nó đó? Thì nói như vậy đó để cho ông nghe đóng nhận liền, ông lại không chịu nhận, lại còn bám vào đó để so sánh nữa. Cho nên Ngài bảo đây là chỉ tạm nói như thế, ông bèn nhắm vào nó mà sanh hiểu. Đây thì người hỏi Lý Ưng cùng cho người sanh hiểu chăng? Thì đáp là tôi là không từng chướng ông, nhưng nếu cái hiểu thuộc về tình á, thì tình sanh thì trí cách, không? Tức là tôi không có ngăn ông, là không cho ông hiểu, không? Nghĩa là cái hiểu hay không hiểu đó là quyền của ông, không? Cho nên đây là không ngăn ông hiểu, nhưng mà ông phải nhận cho rõ, nếu mà cái hiểu mà còn thuộc về tình á, thì như vậy là hãy tình sanh là trí cách thôi. Vậy là hiểu làm sao mà không thuộc về tình, thì đó mới là đúng. Còn hiểu mà có thuộc về tình, không? Còn có sanh hiểu thì đó là cách xa với trí. Cho nên cái lỗi á, là ở tại cái chỗ là tình sanh. Chứ còn tôi là không có cấm ông hiểu. Hiểu sao mà không thuộc về tình. Cho nên Lục Tổ mà với Ngài Quyền Giác đó, không? Khi mà đối đáp mà Ngài Quyền Giác mà đến là đối đáp đó, thì Lục Tổ mới khen đó, ông là rất được cái ý vô sanh đó, không? Nghĩa là đối đáp thấy Ngài Quyền Giác, Ngài đối đáp cũng lanh lợi. Cho nên Lục Tổ mới nói là ông thật là rất là đạt được cái ý vô sanh. Thì Ngài Quyền Giác này mới nói, không? Nghĩa là vô sanh thì há có ý sao? Tức là vô sanh mà lại còn có ý sao? Có ý tức là sanh rồi, không? Thì Ngài Lục Tổ Ngài mới gạn lại, nếu không có ý thì ai phân biệt? Không ý thì ai biết phân biệt? Thì Ngài Quyền Giác Ngài mới thưa là phân biệt cũng chẳng phải ý. Thì ngay đó là Lục Tổ Ngài mới hứa khả, mới nhận, không? Tức là phân biệt mà cũng chẳng phải ý. Thì đây cũng như đây, không? Làm sao cái hiểu mà không thuộc về tình, không? Bây giờ có ý, không? Thì tức là có động, có ngã, thì tức là có phân biệt, đây kia yêu ghét, tức là có sanh tâm, có ý tức là có sanh tâm, mà có sanh tâm là thuộc về sanh diệt, không? Cho nên phân biệt mà chẳng phải ý, thì cái đó là trúng, không? Cho nên ở đây Ngài mới nói là tôi là không có từng là chướng ngăn ông, tức là không cho ông hiểu, Nhưng mà nếu cái hiểu mà thuộc về tình á, thì khi tình sanh là trí cách liền. À, thì người hỏi mới hỏi, ở trong đó chớ sanh tình phải chăng? À, quý vị thấy nghĩa là cái tâm mà của mình nó nghĩa là nó cứ chạy hoài, nó không chịu dừng. Tức ngay đó mà cũng không chịu dừng. À, nghe nói là tình sanh trí cách là cái hiểu làm sao mà đừng thuộc về tình thôi. Thì ở đây cái đề hỏi liền, vậy thì ở trong đó là chớ sanh tình phải không? Như thầy nghe với thầy gì đấy, hỏi như vậy là tỏ bài là mình hiểu được phải không? Nghĩa là tức là nếu mà ngài nói như vậy thì tức là ở trong đó mà chớ sanh tình đó thì phải không? À, đó. Cho nên nhìn trên cái bề mặt thông thường đó, thì thấy như vậy, tưởng đâu hỏi như vậy đó là tỏ bài ra là mình hiểu được ở chỗ đó. Nhưng mà không ngờ hỏi như vậy đó là còn nghĩa là gọi là rơi vào ngôn ngữ kẹt. Cho nên đây ngài đáp nè, nếu không sanh tình thì ai nói là phải? Tức là nếu không có sanh tình rồi thì còn nói gì phải quấy trong đó nữa. Đó. Tức là nếu không sanh tình thì ngay đó là nhận là xong rồi. Còn bây giờ ông còn hỏi lại, thấy không? Tức là ông còn hỏi lại đó, mà còn hỏi á, là ông tức là ông chưa có gọi là tự ở trong đó, chưa tự ở trong đó, cho nên ông còn hỏi lại. Chứ còn nếu thực sự ông là ở trong đó rồi thì còn phải hỏi phải chi nữa? Nà, còn hỏi phải đó tức là ông còn bên ngoài rồi, tức là ở trong đó rồi thì còn nghi cái gì nữa mà hỏi, không? Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị, không? Cho nên người mà cứ lo hỏi hoài đó, không thì không ngờ đó, là mình đã mắc kẹt. Nà. Cho nên đây ngài đáp là nếu mà không sanh tình thì ai nói là phải? Thì người hỏi mới hỏi, vừa nhầm chỗ hòa thượng nói ra là tại sao lại rơi vào nói năng, không? Tức là đây là cũng nhầm chỗ hòa thượng nói đó, mà tại sao bây giờ đại hòa thượng là không chấp nhận, lại cũng nói là rơi vào nói năng? Ngài mới nói là chớ sanh tình đó, không? Thì bây giờ là con cũng nhầm đó, con hỏi lại mà tại sao hòa thượng không chịu? Đó. À, tức là vừa nhầm chỗ hòa thượng nói ra mà tại sao lại cũng rơi vào nói năng? Đây thì ngài Quảng Bá ngài mới đáp, ông tự là người không hiểu lời nói, có cái gì là rơi vào? Không? Tức là lời nói là lời nói thôi, không? Có gì đâu mà rơi, không? Tức là lời nói là lời nói, không lầm thì thôi. Ông ở đây ông không có chịu tự soi lại mình, mà cứ theo cái lời của người ta đó, mà cứ chấp lấy đó, rồi cứ hỏi hoài, cứ gạn hoài. Nó cứ gạn tới hoài, cứ hỏi hoài. Chứ nếu ông nghe như vậy đó, ông khéo, ông đạt được cái ý trong đó, tức là nhân ngay cái lời đây, ông đạt được cái ý trong đó là xong. Giờ ông không đạt được cái ý, mà ông cứ bám vào cái lời đó, ông cứ hỏi hoài, hỏi tới hoài. Đó. Thì đây mới hỏi, không? Là từ trên đến đây, nói nhiều như thế, đều là lời phản lại, hoàn toàn chưa từng chỉ bài thật pháp cho người, không? Tức là nãy giờ đó hỏi như vậy đó, đáp như vậy đó thì cũng là gọi là những cái lời đáp gọi là lời phản lại thôi, tức là nói giống như là hỏi lại rồi phản lại thôi, chứ còn chưa có chỉ ra cái thật. Cho nên đây gọi là chưa từng chỉ bài cái thật pháp cho người, chưa chỉ ra cái thật đó. Đó, tức là cũng còn muốn có cái gì nữa. Chứ nếu đúng là cái người mà gọi là lanh lợi á, thì ngay đó là nhận rồi, không? Tức là lời nó phản lại là không có cho ông chạy ra ngoài, thì tức là đó là chỉ rồi, còn gì nữa. Tức là đó là muốn nói rằng cái thật pháp đó là ở ngay nơi ông, không? Ông lại không chịu nhận, rồi cứ lo đi hỏi hoài. Ông cứ nói là cứ phản lại tức là muốn đánh thức cho ông là ngay đó ông nhận đó. Tức là cái thật pháp là ở ngay nơi ông thôi, không? Vậy ông cũng không chịu nhận, rồi ông cứ lo hỏi nữa. Cứ lo hỏi hoài tức là lo hỏi đó là muốn hiểu, tức là muốn tìm hiểu, muốn cầu hiểu, không? Cho nên muốn có cái gì đó để hiểu, cho nên cứ hỏi hoài để mà hiểu, rồi cho nên cứ chạy ra ngoài hoài, cho nên đó là cái bệnh mà ông không thấy. Cho nên đây ngài mới đáp, thật pháp thì không có điên đảo, nay chỗ hỏi của ông tự sanh điên đảo thì tìm thật pháp ở chỗ nào? Tức là thật pháp thì nó không điên đảo, mà ông là cứ hỏi theo cái chỗ điên đảo hoài, ông cứ tự sanh điên đảo hoài thì làm sao thấy thật pháp được. Chứ nếu mà ông ngay đây là ông hết điên đảo thì ngay đó ông thấy thật pháp liền. Còn ông là cứ điên đảo hoài mà ông lại muốn tìm thật pháp. Nghĩa là bây giờ đây, ngay đây chỉ cần ông hết điên đảo đi thì ngay đó là thật rồi. Bây giờ ông chưa hết phiền não, ông chưa hết cái điên đảo thì làm sao ông rõ được thật? Ông cứ hỏi hoài cũng ở trong điên đảo.